Chàng rể ma giới, chương 825, Long Vô Yêu, góc truyện audio.com. Ryzen không áp chế thanh âm cho nên câu nói này vừa thốt ra khiến cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Arthur không ngờ lại là vương phu của đọa thiên sứ nữ hoàng Mechiagai. Nếu như đổi lại là ai đó nói câu này thì khẳng định sẽ nhận sự chế nhạo. Một là siêu cấp tông sư thiên tài luyện kim sáng chói nhất trong vài chục vạn năm qua, một là cường giả ma đế đỉnh phong giúp Mechia Nam chinh bắc chiến, lập được nhiều chiến công hiển hách. Hai người này đều có thành tựu kinh người ở từng lĩnh vực của mình, làm sao có thể là cùng một người. Nhưng mà câu nói này xuất phát từ cường giả đệ nhất ma giới huyết sát đại đế Ryzen. Có kẻ nào dám không tin, ngôi sao sáng chói nhất lần luyện kim đại tái này, tông sư chắc tuyệt nhất trong lịch sử thực sự chính là vương phụ điện hạ gai của đọa thiên sứ. Nếu như không phải Arthur đang gặp phải tình cảnh nguy hiểm vô cùng thì tất cả mọi người của đọa thiên sứ đế quốc trong cạnh kỹ trường đều sẽ hoan hô nhảy nhót. Thực lực của Sandman rõ ràng là cùng một cấp bậc với Ryzen. Ryzen đã từng dễ dàng đánh bại gai ở Locker yếu tắc như vậy gai hiện tại. Vừa lúc đó, lông mày Ryzen khẽ dương lên, ngay sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy ánh sáng. Ánh sáng lóng lánh vô cùng, hắc khí bao vây gai giống như bị ánh sáng chiếu vào, rơi rụng tan vỡ, mơ hồ vọng ra tiếng kêu thảm thiết của Sandman. Quang mang cường liệt như thế đừng nói là song nguyệt đã bị biến thành màu tím đậm trên bầu trời, cho dù là song nguyệt lúc ban ngày cũng không thể nào chói mắt bằng. Nó giống như là mặt trời trong truyền thuyết, không, mặt trời thì phải nóng rực mới đúng, còn cái này lại giống như sao trời lộng lẫy côi lể. Đi cùng với ánh sao trời lộng lẫy kia là từng luồng lực lượng khí tức vô cùng cường đại và huy hoàng. Cường độ của loại khí tức này khiến cho kẻ cách quốc độ hóa một bước chân như Paliuka và đâu đâu cũng phải run rẩy sợ hãi. Ryzen không né không tránh, nhìn chằm chằm vào ánh sao lộng lẫy kia cảm thụ khí thế cường thịnh của nó. Trên người hắn bùng lên chiến ý hừng hực. Thực lực của gai không ngờ đã đạt tới trình độ này. Đúng rồi, gai từng nói, hắn bị thần khí pháp tắc cầm cố. Hiện tại xem ra, cầm cố đã được giải trừ, không phải nói là cần 2 năm sao. Hai mắt Ryzen phóng ra tinh quang, huyết quang chợt lóe ra làm cho 4 ma đế đỉnh phong vây xung quanh hắn tan thành phấn vụn. Một kích này làm giảm bớt chiến ý tích tụ trong lòng, thân hình Ryzen chậm rãi rơi xuống đất. Ánh sao chói mắt cuối cùng cũng dần thu liễm, lộ ra hình người trong đó. Trên người gai đã có thêm một bộ khải giáp toàn thân tỏa ra ánh sao lộng lẫy mà thâm thúy, sau lưng còn có một đôi cánh lớn. Cả người hắn tỏa ra khí chấn yêu nhã trang trọng, khiến cho người ta sinh ra cảm giác ngẩng đầu ngước nhìn. Tín ngưỡng khải giáp, lông mày Ryzen khẽ nhíu lại, cảm thấy có điều kỳ lạ. Nếu như chỉ là lợi dụng tín ngưỡng khải giáp để tạm thời đề thăng đến cấp quốc độ thì không có khả năng có được pháp tắc chi lực chân chính, nhưng nhìn sự rung động từ huyết khí trên người mình, Ryzen rõ ràng cảm ứng được lực lượng quốc độ vô cùng tinh thuần. Thực lực của Sandman chắc hẳn là quốc độ đỉnh phong trên cả Ryzen. Nhưng dường như bởi vì nghịch chuyển quyết đấu không gian kia cho nên thực lực của hắn bị tổn hao lớn. Dựa vào cảm ngộ gần đây với quốc độ thêm huyết mạch thiên phú của ma mần vương tộc và huyết sát chỉ hoàn có thể áp chế lực lượng ám hệ nữa, Ryzen. Góc truyện audio.com, có lòng tin chiến được với Sandman, thậm chí còn có cơ hội nhỏ chiến thắng đối phương. Gai cũng không phải loại tự tin mù quáng, xem biến thân khải giáp của hắn thế kia khẳng định còn cường đại hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Nó chắc chắn có thể kháng cự lại cường giả cấp quốc độ chân chính. Hắc khí của Sandman bị bức lui, chính hắn cũng ăn chút thiệt thòi. Hai mắt u lãnh có chút kinh hãi. Ngươi là tín đồ của ai? Không ngờ lại có khải giáp tín ngưỡng cường đại đến thế. Riêng bản thân tín ngưỡng khải giáp kinh khủng thì không nói làm gì, nhưng cái chân chính khiến Sandman kinh sợ chính là tồn tại sau lưng tấm khải giáp đó, rất có thể là một vị ngụy thần khủng bố nào đó. Trần Duệ không trả lời vấn đề của Sandman, lạnh lùng nói. Cực đấu của chúng ta còn chưa kết thúc. Ta sẽ tự tay dùng bình phục hoạt dược tề kia dập tắt linh hồn ngươi. Bố láo ăn cắp, chẳng qua chỉ trùm lên cái vỏ ngoài dọa người thôi, ngươi cho rằng mình có thể tự tin chống lại một cường giả cấp quốc độ sao? Hơn nữa còn là một long tộc nhanh chóng đạt tới quốc độ đỉnh phong. Sandman ngạo mạn cười lớn, từng luồng long uy bức nhân tràn đến. Không cần biết ngươi là thằng nào, hôm nay ngươi sẽ trở thành thức ăn trong bụng ta. Cũng may mà nhờ có quy tắc của không gian lạc ấn, không thì ta cũng thực sự không có được thọ mệnh của ngươi. Lợi dụng lực lượng quy tắc để đoạt lấy thọ mệnh của Trần Duệ là ý tưởng hiện tại trong đầu Cự Long. Hắn vốn cho là Sandman dựa vào thực lực tông sư luyện kim có thể nhẹ nhàng chiến thắng đối phương, ai mà ngờ được đối phương lại xuất ra thực lực cường đại ngoài ý liệu đến thế. Kết quả, hắn trộm gà không được còn mất nắm thóc, ngay cả thân hình cự long của mình cũng phải lộ ra ngoài. Cho nên, vào thời khắc quan trọng này, cự long chỉ có thể thiêu đốt lực lượng sinh mệnh còn sót lại để tăng cao thực lực, dùng bí thuật nghịch chuyển quy tắc chi lực. Hắn đã không còn đường lùi nữa rồi. Long tộc, tiếng cười lạnh lùng truyền ra từ trong khải giáp óng ánh. Một con hắc long không tiếc biến mình thành một vong linh sinh vật không ngờ cũng còn mặt mũi tự xưng long tộc. Ta có lẽ nên gọi ngươi là Long Vô Yêu mới đúng. Ta không sai chứ, phản đồ long đảo Liêu Ca A Xin. Hắc khí khắp người cự long phút chốc đình trệ, hắn nhịn không được thất thanh kêu lên, làm sao ngươi biết những bí mật này, ngươi rốt cục là ai? Cái khiến Liêu Ca A Xin kinh hãi nhất là đối phương không chỉ nhìn ra bản thể Long Vô Yêu mà còn nói toạc ra tên thật và lai lịch của hắn. Long Vô Yêu cũng giống như vong linh pháp sư chuyển hóa thành thi vô, chính là long tộc tự vứt bỏ nhục thể tự nén mình chuyển hóa thành sinh vật ma pháp cường đại nửa khô lâu. Long Vô Yêu có pháp lực và chiến đấu lực cường đại, là tồn tại bị long tộc căm hận và xem thường nhất. Năm đó, Augustine Las đánh trở về long đảo, dùng thực lực cường đại đả bại Liêu Ca A Xin, đoạt về ngôn vị long hoàng. Liêu Ca A Xin trọng thương đào tẩu, suýt chạm tới tử vong. Hắn bị bức bách phải thi triển cấm thuật tự biến mình thành Long Vô Yêu để có được bất tử chi thân. Nhưng mà quá trình chuyển hóa quá mức nguy hiểm, Liêu Ca A Xin chỉ hơi thiếu cẩn thận một chút liền trượt ra khỏi đường rẽ. Khi sắp tiêu thành cho bụi, hắn may mắn gặp được San Man đang đào vong. Liêu Ca A Xin lợi dụng lạc ấn chi lực của San Man cường hành hoàn thành quá trình chuyển hóa, cuối cùng trở thành Long Vô Yêu. Do bị lực lượng quy tắc ảnh hưởng, Liêu Ca A Xin và San Man bị trói buộc. Gocchuyenaudio.com, một chỗ, không cách nào có được thân thể bất tử chân chính, cũng không thể nào chế tạo mệnh hạc. Hắn chỉ có thể đi theo God San Man, tham gia cực đấu, lợi dụng quy tắc để cắn nuốt thọ mệnh. Liêu Ca A Xin theo San Man tới Đọa Thiên Sứ và gặp được Trần Duệ, phát hiện đối phương có sinh mệnh lực cường thịnh vô cùng, chí ít cũng phải ngoài 10 vạn năm, hơn xa tên TT Ma kia. Vì để cướp lấy lễ vật tốt kia, Liêu Ca A Xin đã không tiếc sinh mạng để cuộc quyết đấu lùi lại, nhưng hắn vạn lần không ngờ được là hắn đã đâm đầu vào tấm sắt. Nếu như không có cách nào cắn nuốt được sinh mệnh lực của đối phương thì cho dù hắn không bị quy tắc chi lực giết chết thì Liêu Ca A Xin cũng bị hao hết sinh mệnh lực tan biến cùng với San Man. Đây là biện pháp bất đắc dĩ nhất, cho nên, mặc kệ thế nào thì hắn nhất định phải cắn nuốt A Thơ. Liêu Ca A Xin thét dài một tiếng, long uy hỗn hợp với vong linh chi lực hình thành một lực trường cự đại tỏa ra khí tức quỷ dị khiến người ta không rét mà run. Quốc độ chi lực mạnh nhất đã được thi triển, quanh người Trần Duệ cũng có thêm nhiều hư ảnh ngôi sao. Lấy hắn làm trung tâm, men theo quy luật quay quanh và tự quay huyền diệu, Lam tinh quốc độ của Lam cực tinh biến dần hiển hiện. Raizen cảm thụ lực lượng quốc độ vô cùng tinh thuần truyền đến từ hư ảnh ngôi sao, đôi mắt lướt quan quang mạng lợi hại. Ngoại vi của lực trường và hư ảnh tinh thần có thêm một tầng huyết quang. Đây là một loại lực lượng bảo hộ, để tránh cho mọi người đứng ở đây bị ảnh hưởng. Đương nhiên, huyết quang này không hẳn là không có ý đồ đọ sức với hai vị cường giả cấp quốc độ kia. Nếu đã bị nói toạc ra lai lịch, Liêu Ca A Xin cũng không tiếp tục che giấu nữa mà tán đi hắc khí quanh mình, để lộ ra thân thể tranh nhanh. Trước mắt Trần Duệ là một vong linh cự long lấy khung xương làm chủ thể. Vong linh cự long này khác với con Saipulier tạo ra là nó không chỉ có khung xương trụi lùi mà còn có máu thịt. Chuẩn xác mà nói thì nó là một thân thể bằng máy. Cơ thể trong suốt nhìn qua có phần giống thủy tinh long này chắc là kiệt tác của San Man. Một Long Vô Yêu được trang bị vũ trạng tới tận răng. Thân hình Trần Duệ vừa động nhanh chóng bắn về phía Liêu Ca A Xin. Ngay sau đó, mọi người đều cảm giác trời rung đất chuyển, giống như có một viên sao băng nện vào sau lưng cự long. Liêu Ca A Xin chấn động, thân hình to lớn như vậy liền ngã xuống. Kết giới phòng hộ trên mặt đất lập tức xuất hiện rạn nứt. Đây còn là kết quả do Raizen đã dùng quốc độ để bảo vệ, nếu không lực lượng chấn đãng sẽ làm cho cả cảnh kỹ trường sụp đổ. Lực lượng quốc độ chân chính, thanh âm không thể nào mà tin nổi của Liêu Ca A Xin vang lên. Sao có thể thế được? Ngươi chắc chỉ là ma đế thôi chứ, chẳng qua khoác thêm một tầng xác quốc độ bên ngoài thôi. Hắn vừa mới dứt lời, thân hình Trần Duệ lại tan biến lần nữa. Vô số sao băng bay về phía Liêu Ca A Xin, từ lúc ở trên tháp tinh thần có được lĩnh ngộ quý báu, trong những ngày sau đó, hắn vẫn một mực tinh luyện và tích lũy tinh lực cơ sở. Uy lực của cực tinh biến đã cường đại hơn so với lần đấu với Trạch Hồng Ân nhiều. Sao băng này đưa ra trước thân thể to lớn của Liêu Ca A Xin chỉ giống như mấy luồng ánh sáng nhỏ bé nhưng lại tạo thành đà kích vượt quá tưởng tượng. Trong tiếng kích đánh dày đặc, thân thể Liêu Ca A Xin dần chìm vào trong đất, phía sau lưng cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn. Hắn tức giận thét lên một tiếng, đôi cánh to lớn bung mở. Cốc truyện audio.com, phún xạ một tầng lưới mạng nhện bắn về phía đạn sao băng. Đây chính là thuật lưới nhện trói buộc thường thấy trong chiến đấu, nhưng Trần Duệ cảm thấy rõ ràng trong tơ nhện còn phụ ra thêm lực lượng phân cắt đáng sợ, đủ để cắt nát tấm kim loại cứng rắn nhất. Hắn lập tức di chuyển, liên tục tránh né tầng lưới điện đang tràn tới. Nhưng mà khi hắn dừng lại liền phát hiện đường lui trên dưới, trước sau, trái phải đều đã bị phong kín. Leo Ca Asin trên mặt đất đã đứng dậy, vết giản trên người không ngờ lại tự động lành lại. Sinh vật bất tử không hổ là sinh vật bất tử, tuy công kích vừa rồi của Trần Duệ vô cùng mãnh liệt nhưng lại không tạo thành thương hại chân chính cho hắn. Nhìn thấy đối thủ đã không còn đường lui, Leo Ca Asin mở cái miệng to của mình ra. Một đoàn quang diễm u lãnh khủng bố nháy mắt đã ngưng thực bắn về phía Trần Duệ. Cách chương.